Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Đại lão Hòa thượng đạo hiệu Thích Huệ Sanh, Quỷ duyên thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, hiệu trưởng trường trung cấp Phật học tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa chư tôn đức ban giám hiệu và tất cả quý tăng sinh thân mến, kính thưa các quý Phật tử, nhân dịp kính thăm hòa thượng, chúng tôi kính gửi đến các quý đại đức và các Phật tử đề tài bảy thuận duyên để tiến bộ và thành công. Đây là nội dung của phần sớ giải kinh Pháp Cú số 24 thuộc kinh Tạng Pali, mà ngài Phật Âm đã dựa vào các bản kinh gốc trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy để phản ánh quan điểm của Đức Phật về điều kiện thuận duyên dẫn đến các tiến bộ và thành công. Có ba khuynh hướng đề cập đến sự thành công. Khuynh hướng một cho rằng toàn bộ các thành công của con người là do phước báo của con người tạo nên. Nhờ phước báo, trình độ có thể thấp, phương pháp không nhiều, sự thành công đó vẫn phần lớn nằm chắc trong tầm tay của người nỗ lực. Quan điểm này đó đẩy phần lớn những người bắt chước và noi gương vào cái tình thế chỉ biết gieo trồng phước báo nhưng lại thiếu tính phương pháp và trí tuệ. Khuynh hướng thứ hai đó, thường cho rằng toàn bộ các thành công con người lệ thuộc hoàn toàn vào trí tuệ, và trí tuệ là yếu tố duy nhất để dẫn tới các tiến bộ và thành công. Quan điểm này không sai nhưng chưa đủ, vì trên thế gian này đó có rất nhiều người là giáo sư, tiến sĩ, là viện sĩ viện hàn lâm của các trường đại học, của các viện hàn lâm nổi tiếng và hàng đầu trên thế giới, có thể truyền trao tri thức cho biết bao nhiêu thế hệ, nhưng khi nỗ lực làm việc gì đó chưa chắc đảm bảo được sự thành công cho bản thân mình. Khuynh hướng thứ ba thuộc các tôn giáo vô thần cho rằng đó, tiến bộ và thành công của con người là ân phước của Thượng Đế. Chỉ cần giao khoán niềm tin vào đấng thiêng liêng, đấng tối cao, mọi thứ trong cuộc đời này theo đó được thành tựu. Đây là quan điểm thấp nhất đề cập đến thành công, vì gắn kết với mê tín. Do đó sự đảm bảo thành công của những người nỗ lực dạng này là không cao. Trong văn học Pali đó, Đức Phật đề cập đến 7 yếu tố mà bất kỳ ai, dầu là tăng sĩ hay người tại gia, dầu có tôn giáo hay những người vô thần, hễ sở hữu chúng thì sự tiến bộ và thành công là đảm bảo chắc chắn ở trong tầm tay. Tính đảm bảo này như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Là những người tu học Phật kế thừa được gia tài tuệ giác của Đức Phật, chúng ta nên khảo cứu và áp dụng trọn vẹn cả 7 yếu tố thuận duyên để dẫn đến sự thành công. Thuận duyên trước nhất có thể được định nghĩa như là các yếu tố thuận chiều mà bất kỳ ai sống trong một hoàn cảnh đó với các biệt nghiệp và cộng nghiệp, chỉ cần tận dụng chúng là có thể vượt trội hơn những người bạn đồng lứa tuổi, cùng khuynh hướng và thậm chí là cùng phương pháp nỗ lực. Học thuyết nhân quả của đạo Phật nhấn mạnh đến vai trò của duyên, nhưng rất tiếc đó, là phần lớn các Phật tử tại gia ít để ý tới cái tầm quan trọng của duyên, mà chỉ nghĩ đơn giản rằng thể gieo chánh nhân thì quả an lành sẽ kéo theo sau như một quy luật tất yếu. Điều đó là đúng nhưng chưa đủ. Thiếu thuận duyên, các nỗ lực của chúng ta có thể không đạt được các kết quả như mong đợi. Và sau đây là 7 yếu tố thuận duyên rất cần thiết mà mỗi người nên đầu tư và sở hữu, càng nhiều càng tốt, càng bền vững càng hay. Thuận duyên 1, nỗ lực có phương pháp, tiếng Bali gọi là Utha Nava. Nỗ lực á, ai cũng có. Nỗ lực ít, nỗ lực nhiều, nỗ lực ban ngày, nỗ lực ban đêm, nỗ lực tự thân, nỗ lực do khích lệ của tha nhân, nỗ lực để sống còn hay nỗ lực để nổi trội. Nhưng không phải bất kỳ ai nỗ lực đều phù hợp với tính phương pháp, mà vốn phương pháp trong nỗ lực mới là yếu tố quyết định dẫn tới sự thành công. Dân gian Việt Nam phản ánh một phương diện khá lý thú, nhất nghệ tinh, nhất thành vinh, nhưng là lại phớt lờ đi cái yếu tố nỗ lực có phương pháp thì mới tạo ra cái kết quả là tinh chuyên về nghề. Và nhờ cái yếu tố tinh chuyên về nghề này đó, sự thành công trong lĩnh vực nghề đó mới có thể được đảm bảo. Cũng không trách được, bởi vì bản thân của các danh ngôn á, thì thường nói theo cái cách lập lửng với nhiều dấu chấm. Mà là người nỗ lực có phương pháp á, thì mọi dấu chấm đó ta nên hiểu là các điều kiện thuận duyên, mà nếu không đầy đủ, kết quả vẫn là một cái gì đó rất xa mờ. Thử hình dung trong cùng một căn nhà, cánh cửa cái và các cái cửa sổ đã bị khóa kín lại từ bên ngoài. Bên trong á có một con khỉ, một con chó, nhiều con gà, nhiều con vịt và nhiều con chim. Nếu ta để một cây thang và các cái dụng cụ, con khỉ được xem là nỗ lực có phương pháp nhất. Nó sẽ tự biết nối kết lại các vật dụng cần thiết bằng nỗ lực của chính nó. Và nó là con sớm nhất có thể trèo ra ngoài các cái cửa sổ, mà độ cao của nó đó, dù có nhảy vọt từ bên dưới với một cái sức lực vượt quá bình sinh, cũng khó có con nào đạt được. Nối kết các dụng cụ với các sợi dây có sẵn trong căn phòng, con khỉ chui ra ngoài cửa sổ an toàn, con chó sủa gấu gấu gấu, các con vật khác chạy nhốn nháo ở trong phòng đó tìm lối thoát, nhưng mà càng tìm càng lấy quýnh, càng bế tắc, càng vô lối. Đạo Phật là con đường tỉnh thức, cho nên cách thức mà Đức Phật giáo dục cho chúng ta đó là trao cho chúng ta các chiếc chìa khóa, mà bản thân của chìa khóa là phương pháp ngắn nhất để đạt được các kết quả trong tầm tay. Lĩnh vực nào cũng đòi hỏi các trình tự của nó. Một con đường dài đó bắt đầu từ những bước chân đầu tiên, dầu rất đơn giản, nhưng nếu bền bỉ, không gián đoạn, không mãi mê hoa dại và đá đẹp ở vệ đường, khách bộ hành mới có cơ hội về đến đích điểm đúng thời gian đã dự kiến. Kết quả đạt được đích điểm là do khách bộ hành đi có phương pháp, nỗ lực có phương pháp. Ai cho rằng là mình làm sai tất tần tật mà may mắn để đạt được thành quả đó chỉ là nói cách an ủi thôi. Nếu vin vào đó, sống theo lối đó, ta có thể may mắn thành công trong tình huống A, nhưng các tình huống còn lại phi A hoặc là vài A, ta rất khó thành công. Nếu không muốn nói là đại đa số có thể dẫn đến sự thất bại. Do đó nỗ lực có phương pháp là yếu tố tiên quyết không thể thiếu cho bất kỳ một sự thành công nào, dù là đạo nghiệp hay là thế nghiệp. Thuận duyên hai, ghi nhớ có phương pháp, tiếng Bali gọi là Satima. Những người có bộ nhớ tốt là có thể sử dụng được một cái tỷ lệ nhiều hơn những người khác lượng chất xám và các cửa sổ chất xám qua hình thức các nếp nhăn trên bộ não của mình. Trung bình trên bộ não chúng ta có khoảng 15 tỷ tế bào, và trong số 15 tỷ tế bào đó đó, thì mỗi một nếp nhăn được xem như là cánh cửa sổ chứa đựng các cái hạt giống tri thức, bao gồm triết học, tôn giáo, phong tục, tập quán, văn hóa, kinh nghiệm, ứng xử cá nhân và cộng nghiệp của gia đình, cộng nghiệp cộng đồng, cộng nghiệp quốc gia, cộng nghiệp khu vực và cộng nghiệp liên thế giới. Các hạt giống đó theo Đức Phật không mất đi, trải qua các kiếp sống. Ức chế về tâm lý đã làm cho năng lực ký ức của con người đó bị giảm thiểu dần. Và dân gian thường nói một cách đông na là do vì ăn cháo lú, cho nên sau khi tái sinh lại đó, chúng ta không nhớ tiền thân của mình là ai, hoàn cảnh sống như thế nào, tình huống ra sao. Các bậc thánh A-la-hán trở lên đó chứng được ba tự giác lớn. Nếu thiên nhãn minh đó là tự giác biết về nhân quả và sinh tử của sinh loại trong tương lai, thì lậu tạng minh đó là cái tuệ giác thấy rõ các nguyên nhân khổ đau và các cái biểu hiện khổ đau đã hoàn toàn được chuyển hóa đến đạt gốc rễ. Đồng thời đó, túc mệnh minh là tuệ giác thấy rõ được tất cả các dữ liệu đời sống của những kiếp trước, từ đại cương cho đến tỳ kiết. Và cái tiến trình kiếp này đó được Đức Phật diễn tả trong các kinh đó, nó giống như là một người nào đó nhìn thấy rất rõ các vân tay ở trong lòng bàn tay của mình. Tôn giả Ananda, người anh em, người thư ký, người trợ lý đắc lực nhất của Đức Phật, được xem là vị thánh A-la-hán có năng lực ký ức số 1. Về phương diện này, có lẽ tôn giả Ananda không thua kém Đức Phật. Trong một số kinh tạng Pali, Đức Phật khẳng định rất rõ, bất kỳ ai khẳng định rằng bộ nhớ của tôi hay là tri giác của tôi đó, ngày cũng như là đêm, thức cũng như là ngủ, có thể thấy rõ hết mười phương về bản chất mọi sự vật. Đức Phật khẳng định ai tuyên bố như thế là đang nói những điều rỗng không, thiếu sự thật. Bản thân Đức Phật đó, mỗi khi muốn biết về cái kinh nghiệm quá khứ của mình như là những bài học giáo dục đạo đức và nhân quả cho các đệ tử hiện tại, Đức Phật phải tập trung thiền định và sử dụng cái dữ liệu ký ức trong quá khứ đó. Còn khi nào không cần đến, tạm gọi là Đức Phật khóa cái vòi tri thức và ký ức quá khứ lại. Bởi vì Đức Phật dạy rất rõ, hai nguyên nhân dẫn đến được khổ niềm đau là do ký ức về quá khứ quá nhiều, hay là truy đuổi tương lai những chuyện sẽ xảy ra, mà vốn cả hai đó đều có chức năng là triệt tiêu cái cơ hội và biểu hiện hạnh phúc đang có mặt ở hiện tại. Do đó sử dụng ký ức một cách có phương pháp, chúng ta sẽ nhớ những thứ cần nhớ, buông xả đi, rũ bỏ đi những thứ không cần thiết, phải trữ nó trong bộ não qua tiến trình ký ức của mình. Phần lớn chị em phụ nữ rất khó thành công trong lĩnh vực này, vì bán cầu trái cảm tính lớn và vượt trội hơn bán cầu phải lý tính. Cho nên mỗi khi một nỗi khổ niềm đau nào đó tấn công thì nỗi đau đó giống như mũi tên ghim vào trong bộ não thông qua tiến trình ký ức, và nó làm cho trái tim của chị phụ nữ rỉ máu. Mỗi lần ký ức lại đó, nỗi đau đó cuồn cuộn trở lại, sôi sục lên, hâm nóng, và làm cho đương sự trở thành nạn nhân của chính mình thêm nhiều lần nữa. Ở đây Đức Phật không kêu gọi chúng ta chìm vào trong các cái ký ức về khổ đau trong quá khứ, mà đây Ngài nói là ký ức có phương pháp về những thứ cần biết, cần nhớ, cần ứng dụng thì chúng ta mới có thể thành công được. Có nhiều Phật tử hỏi là thưa Thầy, sao con đọc kinh mau kinh quá, những lời các thầy các sư cô giảng dạy tại các giảng đường đó, nghe rất lý thú nhưng rồi không nhớ, muốn truyền đạt lại cho người thân của mình đó, cũng trở nên bất lực. Câu trả lời rất đơn giản là vì trong bộ não và cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, chúng ta nhồi nhét và chứa quá nhiều các dữ liệu, các tập tin thuộc về quá khứ hoặc tương lai mà vốn không cần thiết cho hạnh phúc ở hiện tại. Chỉ cần là format cái bộ nhớ và tiến trình trước đó, chúng ta sẽ sống hạnh phúc lắm. Khi một hệ điều hành hoặc Windows hoặc Asintos mà nó trở nên chậm chạp là do vì đó có quá nhiều các tập tin lỗi, các hệ điều hành có lỗi, các phần mềm có lỗi. Công việc của chúng ta không chỉ đơn giản là delete, tức là xóa đi, vì xóa nó không mất, nó nằm ở trong cái sọt rác của bộ đi cứng. Chỉ khi nào chúng ta format đó, thì cái hệ điều hành đó mới có thể được tái vận hành, tái làm mới, và nó được sắp xếp lại một cách rất bài bản. Thì bộ não của chúng ta cũng như thế, phải tái sắp xếp lại bằng chánh niệm. Các cái dữ liệu tập tin là không cần thiết đó, nó được thu xếp lại, cắt vào trong những ngăn, trong những kho, và khi nào cần đó, thì chúng ta mới móc nó ra sử dụng. Còn bình thường đó, quên đi càng nhiều là càng dễ dàng trải nghiệm được hạnh phúc. Người nào thực tập được buông xả như một nghệ thuật đó, người đó mới nhớ được những chuyện cần nhớ ở trên đời. Còn mà không là quên hết rồi. Cố tình càng nhớ thì càng quên, vì càng muốn nhớ, ta đã tạo ra một tiến trình ức chế ở trên hệ thống ký ức. Và do đó ký ức của chúng ta nó giống như là một cái tờ giấy nháp mà chúng ta vẽ lên trên nó quá nhiều các cái con chữ, nó rối mồm một, không thể nào nhận diện ra bất cứ một chữ cái gì, huống là các ký tự và văn phạm rồi nội dung ở trên các ký tự đó. Hình thù, dụ ngôn, ảnh dụ, so sánh đều là những phương pháp để giúp cho chúng ta tăng cường được cái chức năng của ký ức. Ở trong kinh Đức Phật khẳng định rõ là người trí do dụ ngôn mà thấu suốt. Thực ra không phải chỉ đơn giản là người trí, bất cứ một người nào, giàu trí thức hay là bình dân, thì lời chia sẻ mà nó có chứa đựng nhiều cái hình ảnh, nhiều ẩn dụ, thì người nghe đó dễ dàng hình dung được, cảm nhận được và tiêu hóa được. Còn nói một cách quá trừu tượng, quá nhiều các cái ngôn ngữ, ý niệm, thông tin mà là thiếu hình ảnh đó, thì người nghe rất là khó nhớ. Cho nên là ký ức có phương pháp đó, là cách thức chúng ta vay mượn các công cụ hình ảnh để cho bộ nhớ đó nó gắn kết với những gì mà chúng ta cần thiết. Và chánh niệm là phương pháp tốt nhất để rũ bỏ những cái không cần và giữ lại những cái cần. Một lãnh đạo mà khi gặp lại các nhân viên của mình nhớ vanh vách tên tuổi, hoàn cảnh gia đình, người thân, sẽ làm cho người trợ lý đó hay là nhân sự đó bội phục. Và đó là một trong những yếu tố đắc nhân tâm và thành công. Hòa thượng lãnh đạo của trường Phật học này đó, nay đã 79 tuổi mà bộ nhớ của ngài rất là minh mẫn. Khi hầu chuyện với hòa thượng khi nãy đó, thì hòa thượng kể những chuyện vài chục năm trước rất rõ, từ chi tiết, không có thiếu sót một yếu tố gì. Đó là vì tu với chánh niệm nhiều cho nên năng lực ký ức được tốt và nhớ những thứ cần nhớ thôi. Các quý Phật tử cũng nên tập theo thói quen này, để chúng ta khi nỗ lực học tập cái gì, nghiền ngẫm cái gì là nhớ rành mạch cái đó từ A đến Z. Thuận Dương ba, động cơ và hành động thanh tịnh. Chữ Pali gọi là sắc chi cam mô. Các hành vi chúng ta khi mà nó phát xuất từ một động cơ trong sáng á, thì ít nhất là nó thể hiện rằng là người có hành động đó là người chân thật. Người chân thật đó khi biểu đạt các hành vi đó thì họ nói A là hiểu A, nói B là ám chỉ B. Còn những người mà không rõ ràng đó, nhiều khi nói A nhưng mà mong người khác đó hiểu là B, khi nói C đó thì mong người ta nó cảm nhận là D. Và đó là cái sự tự mâu thuẫn của một số con người, tức là làm cho cái hành động của mình nó không trở nên được rõ ràng, minh bạch, trong sáng. Có lần chúng tôi nghe nhạc sĩ Ngọc Lễ hát, vừa đờn và vừa hát cái bài Con Gái, thì thấy một vài cái nội dung mà anh ấy chứa đựng trong ca khúc của mình á rất là lạ, mà quý cô thử kiểm chứng có đúng hay không. Trước khi định cư ở Hoa Kỳ với người vợ mới là Thanh Thảo đó, thì ca sĩ Ngọc Lễ ở sát vách chùa Giác Ngộ, ở phía bên tay trái từ ở trong chùa nhìn ra, anh ấy ca cái bài và tự chính nãy đờn: con gái nói một là hai, nó có là không, nó không là có, là khái là vậy. Ý anh muốn nói rằng là muốn hiểu được con gái đó thì phải nhìn vào đôi mắt của cô ấy để thấy rõ được các cái biểu hiện tâm lý rất là vi tế. Mà nếu chàng trai nào, người chồng nào không tin ý những vấn đề này đó thì không thể nào hiểu được vợ mình hay là người bình thường. Vì con gái thường nói lẫy, mà nói lẫy không phải là nói thật. Người nói lẫy muốn người được nghe đó hiểu nội dung đối lập lại. Nhưng mà có nhiều quý ông đó rất là cục mịch, chân chắc. Khi nói A, ông ấy hiểu là A, nhưng mà bà vợ đó khổ lắm, nghĩ rằng là ông chồng mình không thương mình, vì bà ấy muốn ông ấy hiểu là phi A hoặc là B. Đó là nó không có mạch lạc rõ ràng về cái biểu đạt trong ngôn ngữ, thể hiện qua các hành động mang tính ám chỉ hoặc là phái sinh. Do đó học theo lời Phật dạy đó, muốn được thành công và có những tiến bộ đó, thì chúng ta phải dùng chánh niệm để soi sáng cái động cơ và mục đích của mình. Và khi mình nói điều gì ra đó thì chúng ta không nói dẫn chê, nói rất rõ, rất đàng hoàng, rất mạch lạc, và làm cho người nghe không thể nào hiểu sai được. Người lãnh đạo nào có tố chất như thế là rất dễ thành công. Còn người lãnh đạo mà muốn diễn đạt cái chuyện gì đó cho nhân viên mà nhân viên là hiểu qua cái chuyện khác, nói gà hiểu vịt, nói ngỗng thì hiểu con ba ba, là thôi thua rồi. Không thể trách vào người nghe, nhưng mà do diễn đạt nó không có được rõ ràng. Huống hồ là có những vấn đề, những hành động được đạo diễn và dẫn dắt bởi những động cơ mang tính vị kỷ hay là lợi ích nhóm, thì giá trị nhân văn và xã hội của hành động đó không thể nào được đánh giá một cách nghiêm túc được. Những người như thế là rất khó thành công. Giả sử có sử dụng các phương pháp như là ma mảnh, bánh khóe, lèo lách, qua mặt, thì cũng có thể là lừa được người A, người B, người C trong tình huống A phẩy, B phẩy, C phẩy, chứ không thể là lừa và qua mặt hết tất cả mọi người trong cùng một thời điểm được. Và nếu giả sử có khéo léo làm được như thế cũng không thể có độ bền. Cho nên Đạo Phật nhấn mạnh đến cái tính động cơ và sự minh bạch của các hành động. Nơi nào mà có sự minh bạch đó, nơi đó có niềm tin và có sự tín nhiệm. Đó là những yếu tố có thể góp phần tạo ra sự thành công. Về hoạt động từ thiện đó, hiện nay các tổ chức từ thiện lớn trên thế giới như là Hội Chữ Thập Đỏ rất minh bạch về vấn đề sử dụng cái nguồn viện trợ để làm các hoạt động từ thiện và nhân đạo. Có khoảng 30-40% số tiền được tiếp nhận đó chi vào các hoạt động hành chánh và điều phối để tạo ra những con người dấn thân mang tính chuyên nghiệp. Mà người chuyên nghiệp á, một người làm có thể bằng 20 người. Còn phần lớn á, ở những nước nghèo, người ta kêu gọi những người làm công tác tình nguyện đó xung phong công quả, nhưng mà chưa được đào luyện, cho nên yếu tố là chuẩn xác và kết quả cao là không đảm bảo. 60% còn lại là dành cho cái phần hoạt động nhân đạo, vì trong quy chế và hiến chương hoạt động họ đã thể hiện rõ ngay từ ban đầu. Cho nên các tổ chức, các cá nhân, các tập thể khi đã phát tâm hiến cúng vào các cái quỹ như thế, họ chẳng cần bận tâm, và họ chỉ lúc đó chẳng cần phải liệt kê ở trên trang web của họ cái việc thu nhận tiền và chi tiêu tiền. Họ có báo cáo tài chính rất mạch lạc ở trong nội bộ, và bất cứ một tổ chức nào ở quốc gia mà họ đang ở đó có nhu cầu kiểm tra, giám sát hay là thanh tra thì nó có đủ tất cả các chứng từ minh bạch. Uy tín của các hội thiện nguyện đó ngày càng lớn. Vụ chùa Bồ Đề mà báo chí tấn công vào tháng 7 và tháng 8 2014 đó là một sự kiện đau lòng. Thực ra bảo mẫu trang buôn bán trẻ em xảy ra trong chùa Bồ Đề, nhưng mà ít nhất có 15 tờ báo lớn đã lợi dụng vào hiện tượng đó để đánh phá Phật giáo và đánh phá hoạt động từ thiện của Đạo Phật nói chung, khi viết rằng chùa Bồ Đề bán trẻ em. Việc đánh tráo chủ ngữ trong tình huống này là một lắt léo mà các nhà báo thiếu đạo đức nghề nghiệp đó, thường lấy đó làm cái cớ để câu view và bán chạy số bán. Về bản chất của vụ việc đó, rõ ràng chùa Bồ Đề không bán trẻ em, ni sư Thích Đàm Lan không buôn bán trẻ em, nhưng mà việc quản lý lỏng lẻo dẫn đến tình trạng buôn bán trẻ em là điều mà chúng ta cần phải khắc phục. Bất cứ nơi nào, dù là nhà nước hay nhà chùa, thiếu quản lý thì những tình trạng tương tự đều có thể xảy ra. Khi ban thanh tra gồm các sở ban ngành của thành phố Hà Nội nhập cuộc thì cái kết quả được công bố là gì? Các nhân viên được tuyển dụng để chăm sóc trên 100 cháu mồ côi tại chùa Bồ Đề đó đều là những người không có bằng cấp và chưa từng được đào luyện về vấn đề cô nhi. Cho nên việc dẫn đến các cái hậu quả nghiêm trọng như vụ việc vừa qua đó là điều khó có thể tránh khỏi. Cho nên thanh tịnh về động cơ, trong sáng và minh bạch về mọi thứ, nó lại thuộc rất nhiều vào kiến thức phương pháp. Mà không đó, nhiều khi tấm lòng của mình là rất là cao, hành động của mình là rất là vĩ đại, nhưng các hệ quả xấu mang tính rủi ro xảy ra đó có thể phá nát hết, cuốn trôi hết, đốt cháy hết là điều có thể là một hiện thực. Thuận duyên 4 cẩn hành, tức là thực hiện việc gì đó bằng một thái độ cẩn trọng và có trách nhiệm. Tiếng Bali gọi là Nisam Makari. Cần phải phân biệt sự khác nhau giữa cẩn trọng và chấp vào cái sự do dự. Ngàn ngữ phương Tây có câu uống lưỡi bảy lần trước khi nói, và được người phương Tây đề cao, đó là tính cẩn trọng cần thiết. Theo chúng tôi, đó là sự do dự. Uống lưỡi bảy lần trước khi nói thì không còn cơ hội để phát biểu nữa. Nhiều khi trong các cuộc hội thoại, đối thoại, phát biểu, hồi đáp, chỉ cần uống lưỡi hai lần đó, thì sự việc đó đã trôi qua rồi, không còn là bảy lần. Do đó cái gì mà quá nhiều đó, cái đó đó được Đạo Phật đánh giá là cái gì mà cẩn trọng quá nhiều, cái đó là do dự. Mà do dự là biểu hiện yếu kém của trí tuệ, đó là thiếu trí tuệ. Cho nên người ta chưa biết rõ là việc làm của mình, quyết định của mình sẽ dẫn mình đi tới đâu, kết quả ra làm sao, lợi ích, tác hại, cái cộng hưởng của nó ở cái bề rộng, bề sâu giữa mình và người như thế nào, hầu như là đương sự không cam chắc được. Từ đó đó mới thể hiện ra cái thái độ tấn thối lưỡng nan. Một mặt á thì muốn quyết định làm, nhưng mà mặt khác á là nó kéo mình lại với những lý do mà khi đánh giá ở bề mặt logic á, ta thấy có vẻ và tưởng chừng nhưng rất là hữu lý. Kẹt vào cái khoảng giữa của cái lằn ranh giữa quyết định làm và không làm, theo và không theo, nên và không nên đó, rất nhiều người đã bỏ mất rất nhiều cơ hội, mà phần lớn đó, nó chỉ đến với chúng ta một lần trong đời thôi. Mỗi người hãy có thể tái đánh giá lại thái độ cẩn trọng của mình khi mình là nghe những lời tư vấn bởi những người có kiến thức chuyên môn và uy tín, mà nội dung tư vấn ít nhất là từ hai người đó đều có một cái gì đó giống nhau, na ná nhau, thì chúng ta biết là cái giá trị chân lý của lời tư vấn đó là tốt rồi, chỉ có việc làm theo thôi. Nhưng có nhiều người đó phải đến người thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thậm chí là thứ mười, và cuối cùng đó càng đến nhiều người chừng nào thì càng rối trí và trở nên là bí lối. Áp dụng lĩnh vực này trong y khoa đó thì người xưa có câu đa sư hư bệnh, tức là nếu mà mình không có được cái niềm tin vào cái sự điều trị của chuyên gia y học đối với cái bệnh của mình hay là người thân của mình đó, thì tình trạng đó nó làm cho chúng ta hoài nghi, và chúng ta phải nghĩ rằng là tôi phải đến với nhiều bậc thầy lỗi lạc hơn để tôi tìm ra cái đáp án tốt nhất để điều trị bệnh trong tình huống này. Mà càng làm như thế thì khi bệnh chưa đủ sức áp phê để ngăn chặn các cái tế bào bệnh, khoanh vùng chúng lại, thì bệnh đó đã phát triển thêm một giai đoạn mới rồi. Và người ta chết vì việc thay đổi quá nhiều người điều trị bệnh. Vì bởi mỗi khi tái trị bệnh lại một người nào đó, thì cái quy trình mà người đó phải làm gì là bắt đầu lại từ con số 0. Người ta phải thẩm tra lại, đánh giá lại. Úc là nước đi đầu về lĩnh vực này, khi yêu cầu các bác sĩ đó tạo ra một cái hồ sơ bệnh án cho tất cả các bệnh nhân, và họ đang gọi là kỹ thuật số hóa bệnh án đó. Khi dự án này được thành công đó, thì tất cả các cư dân trong số 30 triệu cư dân tại châu Úc này đó, mỗi khi đi đến một bác sĩ mới thì các bác sĩ mới đó không cần phải gỡ văn bản mà yêu cầu các bác sĩ điều trị trước đây cung cấp cho mình các bản photocopy. Họ chỉ cần bấm lên mã số y khoa thì toàn bộ các dữ liệu bệnh trạng đó sẽ được hiển thị, và các bác sĩ mới điều trị này đó sẽ có thể có đủ các dữ liệu để tham khảo và đối chiếu. Đó là làm có phương pháp. Mà làm có phương pháp rồi đó, chúng ta nhìn thấy mọi việc nó rõ mồn một thôi, không có gì phải cẩn trọng nữa, lo lắng nữa, như là lo xa, lo bao đồng. Quý ông quý bà nào mà lo xa, lo quá nhiều, lo trong lo ngoài, lo tất tần tật thì khó mà có thể gọi là đạt được cái yếu tố thuận duyên là cẩn hành, làm cẩn trọng chứ không phải là quá lo. Quá lo nó tạo thêm áp lực tâm lý. Còn cẩn trọng á, là chúng ta đánh giá vấn đề từ góc độ nhân quả, từ góc độ yếu tố duyên, để chúng ta có thể định liệu được rằng là đây là phương pháp đúng và quyết định liền ngay lập tức để làm, hơn nhau ở chỗ là quyết định nhanh thôi. Kinh Tạng Bali có đoạn mô tả là sau khi giác ngộ đó, Đức Phật đã do dự không muốn chuyển pháp luôn. Yếu tố mà bản kinh đưa ra đó là Đức Phật nghĩ rằng chúng sinh ở trên cõi hành tinh này đó quá nhiều bụi trí tuệ, cho nên họ không thể đủ sức để trải nghiệm và tin được nền minh triết mới và đạo đức được Đức Phật khám phá và chuẩn bị công bố. Cho nên Đức Phật chuẩn bị nhập niết bàn. Lúc đó Phạm Thiên Sahampati, tức là Đức Chúa Trời của văn hóa Bà La Môn giáo, mới ba lần đảnh lễ và thưa thỉnh Đức Phật mong ngài chuyển pháp luân. Và lời thưa thỉnh nói như sau: dầu cõi đời này đại đa số bị bụi mờ che lấp, nhưng cũng có người hiểu được triết lý sâu xa của ngài. Xin ngài đừng chán nản mà hãy vận chuyển bánh xe chánh pháp này để lại lạc cho quần sinh. Thực ra theo chúng tôi, câu chuyện đối thoại giữa Đức Phật và Thiên Chúa chưa từng diễn ra, vì Đức Phật đã khẳng định Thiên Chúa chưa từng có thật. Ở đây đó, người biên tập kinh điển đã dựng ra câu chuyện đó, ngụ ý với những người theo Đạo Bà La Môn rằng Chúa của các ông, của các bà đã làm đệ tử của Phật tôi. Thay vì các vị đi theo Chúa của mình thì hãy trở thành đệ tử Phật cho rồi, như lá rụng về cõi vậy, con cháu theo ông bà vậy. Nhưng mà khi dựng câu chuyện đó lên không khéo đó, nó làm cho người ta hiểu rằng là Đức Phật bị do dự và muốn nhập niết bàn. Đang khi còn là một thái tử đó, Đức Phật đã dứt khoát rất rõ bốn vấn nạn: già, bệnh, chết, khổ đau. Nếu chưa kết thúc được thì con không thể nào ở tại ngay vàng này để làm vua, cho nên xin cha hãy cho phép con làm con đường tâm linh, biết bao tìm ra được một giải pháp. Cái thái độ dứt khoát đó của Đức Phật cho thấy là ngài có tuệ giác rất lớn khi còn là thái tử, huống hồ khi trở thành Đức Phật rồi thì làm gì còn do dự nữa. Vì tuệ giác ngài đạt được đã làm cho tất cả mọi do dự bị đốt cháy hết. Cho đó đọc kinh đó phải khéo để ý để phân biệt đâu là những đoạn được biên tập về sau, để tránh lý giải sai lời kinh Phật dạy. Cho nên cẩn hành đó, mà muốn quyết định nhanh để tránh các rủi ro, nó phải được gắn liền với trí tuệ này. Và chỗ nào có tránh cẩn hành đi với trí tuệ thì chỗ đó có thành công. Thuận duyên năm: tự điều phục, tiếng Bali gọi là sanyato. Chinh phục người khác thì dễ, chỉ cần có kiến thức rộng, hiểu biết nhiều, có một chút khôi hài, có một chút duyên dáng trong lời nói, trong cái thức diễn đạt, ta có thể đắc nhân tâm và đón lấy được cái thiện cảm từ những người quý trọng mình. Nhưng mà tự điều phục đó là một bài toán rất khó. Để thành công người khác đó, đôi lúc chúng ta phải đóng vai giả, tức là có thêm một mặt nạ thứ hai, cái áo giáp thứ ba ở quần chúng, khác với đang khi chúng ta ở riêng một mình. Còn tự điều phục đó, thì ở mặt quần chúng, và khi chúng ta ở một mình đó, cái nhân cách cao thượng, chân chính, đứng đắn, hoài nghi, chánh niệm đó, nó là một thôi, không có sự khác biệt. Và điều đó nó phải được thể hiện bằng sự thực tập hàng ngày, như là một cái đà. Lúc đầu đó là như những cái nỗ lực có điều kiện, về lâu về dài trở thành các phản ứng vô điều kiện. Đó là lý do mà khi mới bắt đầu xuất gia đó, Đức Phật đã dạy chúng ta thực tập các quan nghi tế hạnh, đọc những bài thiền kệ gắn liền với các hành động, các động tác diễn ra từ sáng sớm cho đến chiều tối, trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, ăn, uống, thức, tỉnh, vân vân. Và khi mình làm chủ được các cái vận động đó, đó thì lúc đó đó chúng ta đang làm công tác là tự điều phục bản thân. Khi mới xuất gia đó thì các bậc thầy chúng các bậc thầy cao tay ấn và kinh nghiệm dày dặn trong tâm linh đó, thường dạy cho các chú sa di và sa di ni về bài học vượt qua cái tôi. Bài học đó rất đơn giản là trao cho cô sa di, sa di ni và chú sa di đó những cái công việc rất vặt vãnh, làm vệ sinh, lặt rau, bữa củi, là những việc nó không quan trọng gì hết. Đang khi ở bên ngoài đời đó, có nhiều vị đó có những vai trò xã hội cao, có gia nhân giúp đỡ, có rất nhiều ô xin, kêu cái gì là làm cái đó. Mà bây giờ phải đi làm những việc như thế này, nhiều người mới chán nản đó, tôi như thế mà phải làm thế này sao? Những người như vậy, suy nghĩ đó và ứng xử đó đã làm cho họ gọi là bị rớt bởi bài học cái tôi, tức là thiếu đi cái năng lực tự điều phục mình. Vì bài học đầu tiên mà các tăng sĩ mới vào chùa học đó là lột cái vỏ xã hội của mình ra. Mà khi còn ở đời sống thế tục đó, chúng ta đóng rất nhiều vai, vai này vai nọ, mà mỗi cái vai đóng qua năm tháng ngày giờ thì cái tôi nó được cắt chồng, giống như là calcium đó, nó bị gọi là thạch hóa, đôi lúc phải dùng đục vào thật là mạnh nó mới có thể vỡ tung được. Cho nên phải thực tập để chúng ta tự điều phục mình. Điều này được Đức Phật khẳng định trong kinh Pháp Cú đó. Thắng hàng vạn kẻ thù ở chiến trường giàu khó nhưng có thể làm được bằng binh pháp. Nhưng chiến thắng chính mình đó là chiến thắng vĩ đại, rất là khó thực hiện. Bây giờ ta thử hình dung hai người chơi đánh bài. Kẻ ăn gian á sẽ trở thành chiến thắng. Bây giờ ta tiếp tục hình dung, nếu trong một cái ván cờ chỉ có một người ngồi đánh thôi, vừa đóng vai là chính mình, vừa đóng vai là đối thủ, hay là trong một cái ván bài cũng có một người đánh thôi, thì hết sức là ngớ ngẩn khi cái người đó tự ăn gian. Thì cái việc thắng đó còn có giá trị gì đâu. Cho nên tự điều phục là không được quyền ăn gian. Khi mà giao tế với quần chúng mình còn ăn gian được, qua mặt được, lấp le được, tức là bằng một cách gì đó khéo léo người ta không phát hiện ra được. Nhưng khi là điều phục chính mình đó, ai mà còn có thái độ ăn gian như thế thì không thể nào trở thành là bậc chân nhân được. Vì đó tự điều phục sẽ làm cho chúng ta làm chủ được thói quen tiêu thụ, ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt, làm việc, và chúng ta trở thành chủ nhân của các hành vi. Còn người đánh mất sự tự chủ đó đã trở thành con lạc đà, bị thói quen giật dây, giống như là con trâu, bò, ngựa, lừa, lạc đà bị chủ nó kéo cái lỗ mũi và dùng cái roi, cái roi đó chọt nó vào cái vị trí ở vị trái phải, mạnh vừa nhẹ, là nó mặc hiểu rằng là chủ nó muốn cái gì, đi hướng nào, đi nhanh đi chậm. Nghĩa là chúng ta không còn làm chủ được các hành vi mình nữa. Như vậy là cốt lõi của việc tu tập đối với các vị xuất gia và việc trải nghiệm tâm linh đối với người tại gia là để đạt được cái trình độ tự làm chủ bản thân, làm chủ lời nói, để chúng ta không phát ngôn đang lúc giận, không nói những lời thiếu sự thật, những lời gây mất đoàn kết, những lời kém văn hóa và thiếu lịch sự, những lời thiếu lợi ích và giá trị. Chúng ta đồng thời cũng làm chủ được hành động của tay chân và cơ thể này, để chúng ta trở nên đứng đắn, uy nghiêm. Và việc làm chủ bằng chánh niệm đối với thân hành á, thì làm cho người đó điềm tĩnh lắm. Cái trạng thái và điều bộ của người tu sĩ đi nó rất là chậm rãi, và nó tỏ ra một cái gì đó rất là từ tốn, trang nghiêm. Và bằng cái tác động trực tiếp này đó, mà Ngài Xá Lợi Phất đã trở thành đệ tử của A La Hán Mã Thắng, một trong năm vị A La Hán đầu tiên mà chúng ta thường gọi là năm anh em quy chân như. Tôn giả Xá Lợi Phất và Bục Kiền Liên á gọi Đức Phật Thích Ca bằng sư ông, vì hai vị này là đệ tử của ngài Mã Thắng. Ít nhất là nhờ cái duyên hóa độ của ngài Mã Thắng mà họ mới trở thành là tăng sĩ. Cái con đường trở thành tăng sĩ là chỉ đơn giản nằm ở chỗ là quan sát cái quan như tế hạnh, sự tự làm chủ bản thân của ngài Mã Thắng trên các bước đường đi, mà làm cho Xá Lợi Phất nghĩ rằng là đây phải là nhân cách đặc biệt đã làm chủ, đã vượt qua được các hành vi xấu rồi, trở thành thánh, thánh trong đời sống thực tế. Do đó trải nghiệm quan như tế hạnh trong thời gian mới xuất gia và làm sơ di đó là yếu tố không thể thiếu, và người tại gia cũng tập giáo dục cho con của mình sự tự làm chủ bằng yếu tố chân thật, rồi biết tự thú khi làm một điều sai, rồi biết kiềm chế mình dừng lại những thói quen và hành động không cần thiết, hoặc đã hoặc khi đang đi lạc hướng thì phải quay đầu hướng về bờ. Ai làm được như thế đó thì chắc chắn rằng là sẽ đắc nhân tâm. Lỡ mà có sai phạm gì đó trong quá khứ cũng được nhiều người người ta rộng lượng bỏ qua thôi. Thuận Dương 6, sống theo chánh pháp, tiếng Bali gọi là Dhamma Chivi. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu dùng thuật ngữ tùy hành chánh pháp, tức là thực hành theo, sống phù hợp với, sống đúng với. Chánh pháp á, trở nên hệ quy chiếu. Tất cả những gì được Đức Phật giảng dạy ở trong kinh sẽ trở thành là cái bản lề mà tất cả chúng ta trở thành cái cánh cửa đặt và máng trên bản lề đó. Cho nên khi hành động của mình được xoay quanh cái bản lề đó thì chức năng cánh cửa của bản thân chúng ta đó trở nên hữu dụng. Là các vị tăng sĩ và Phật tử tại gia, những người đang đi trên con đường minh triết của Đức Phật, thì việc sống phù hợp với chánh pháp Phật dạy là điều bắt buộc. Như hiện nay nó đang có một sự khập khiễng giữa cái mà chúng ta đang thực tập vốn có ảnh hưởng từ đạo Phật Trung Quốc và cái mà chúng ta tuyên thệ để đi theo Đức Phật và không quay lưng lại với chánh pháp của ngài đó, có một khoảng cách rất lớn. Và khoảng cách này đó gần như trong nhiều thế kỷ qua chúng ta ngại đề cập đến vì những lý do tế nhị, hoặc vì chúng ta nghĩ rằng là hễ cái gì do các tổ sư của Trung Quốc trình bày truyền bá đều là chân lý rồi, cho nên chúng ta không đặt vấn đề nữa. Nếu so sánh về bản chất của các tông phái thì tông phái Ấn Độ dễ chấp nhận hơn tông phái của Phật giáo Tây Tạng, tông phái của Phật giáo Trung Quốc, tông phái của Phật giáo Nhật Bản. Nam Bắc và Triều Tiên và Việt Nam á, thì không có phong cách tông phái độc lập, vì hai nước này đó ảnh hưởng từ Trung Quốc và Nhật Bản ở cái thức này hay là cái thức khác. Và chính yếu thì họ chỉ có ba tông, đó là tông thiền, tông tịnh độ và tông mật. Việt Nam cũng thế, đang khi đó tiếp nhận từ Trung Quốc, Nhật Bản có đến 14 tông, tức là nhiều hơn Trung Quốc 4 tông. Tiếp nhận từ Ấn Độ, Trung Quốc có 10 tông. Hiện nay cái mà chúng ta gọi là Đạo Phật Đại Thừa tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng chưa hẳn là Đại Thừa đâu. Nó chỉ là một cái danh xưng thôi. Chúng ta đang đi theo cái khuynh hướng làm đạo của Phật giáo Trung Quốc và một số theo khuynh hướng làm đạo của Phật giáo Tây Tạng, vốn khác rất xa và thấp hơn rất nhiều so với Đại Thừa chuẩn của Ấn Độ. Phật giáo Đại Thừa của Ấn Độ gồm có hai trường phái chính, đó là trường phái Tánh Không và trường phái Du Già Tông, tức là Duy Thức Học. Trường phái Tánh Thông đó đứng đầu là Tổ Long Thọ, mà tuệ giác của ngài được xem như là vườn Thái Dương, không thua kém gì Đức Phật. Và Đạo Phật Đại Thừa đó đó lấy trí tuệ Ba La Mật làm nền tảng, chứ không có tín ngưỡng như chúng ta đang truyền bá hiện nay. Còn duy thức tâm đó đó thì lấy cái sự chuyển hóa tâm thức khi mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung, thì các nhận thức đó được làm chủ theo kiểu chúng chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự gửi, sự biết, các phản ứng gọi là dán nhãn đặt tên mang tính chủ quan của chúng ta áp đặt trên bề mặt của thực tại đó không có cơ hội xuất hiện. Đó là hai trường phái đại thừa đều lấy trí tuệ hay làm đầu, và việc làm chủ tâm để làm cho toàn bộ vận mệnh và đời sống đó được xem là yếu tố kéo theo sau. Đang khi 10 tông phái của Phật giáo Trung Quốc đó, thì có thể được chia làm hai nhóm. Một nhóm đó là dành cho giới trí thức cao cấp, và nhóm còn lại là dành cho giới bình dân. Giới bình dân thì có Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Giới dành cho thượng lưu cao cấp đó, thì gồm có Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, Tam Luận Tông, Thành Thật Tông, Duy Thức Tông, Luật Tông và Thiền Tông. Trong các tông phái cao cấp đó, Thiền Tông á, là tồn tại vững, theo sau đó là Pháp Hoa Tông. Còn Duy Thức Tông á, ở Trung Quốc thì không có cái chỗ đứng như là khi còn ở trên Ấn Độ, mà vốn là một trong hai trường phái triết học chính. Như vậy nếu chúng ta tạm gác các tông phái mà cái ảnh hưởng lan rộng nó trong xã hội nó không nhiều, thì Trung Quốc có ba tông chính là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông. Thiền Tông rất phù hợp với giới công nghiệp hiện đại, khoa học kỹ thuật, để rũ bỏ các cái căng thẳng của não, của lối sống, của tính máy móc, của cái ngang ngay sổ thẳng. Còn Tịnh Độ Tông và Mật Tông nó phù hợp cho giới lao động bình dân, ở những nơi mà nền dân hóa lúa nếp và cái khuynh hướng đời sống nông nghiệp đó, nó chiếm đại đa số, chẳng hạn như Việt Nam. Như vậy hiện nay là chúng ta đang làm đạo, tiếp cận đạo, truyền bá đạo qua lăng kính của Trung Quốc, thay vì nó phải là tùy hành theo chánh pháp của Đức Phật dạy. Hai điều này nó khác nhau xa dữ lắm. Chánh pháp Phật dạy đó là tứ diệu đế, đó là con đường độc lộ và duy nhất thôi. Nếu chân lý thứ nhất đó kêu gọi chúng ta không có phớt lờ khổ đau, đào tạo khổ đau, đầu hàng khổ đau, cơ độ của khổ đau, thì chân lý thứ hai buộc chúng ta phải có trách nhiệm và cam kết truy tìm ra nguyên nhân hoặc tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, làm chủ được nhân quả về khổ, về nguyên của khổ, chúng ta đã có thể khắc phục được hậu quả trong tương lai rồi và giải quyết chúng nó từng bước một. Hai bước còn lại đó là thừa nhận hạnh phúc là có thật bây giờ và tại đây, và hạnh phúc đó đỉnh cao nhất là Niết Bàn, không thể được đồng hóa một cách sai lầm với thế giới cực lạc ở Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, hay là thế giới cực lạc Đông Phương của Đức Phật Dược Sư, hoặc bất cứ một Phật độ nào. Vì Niết Bàn là trạng thái tâm thanh tịnh, nơi đó các biểu đạt của khổ, các nguyên nhân dẫn đến khổ không còn một cái cơ hội gì để tồn tại, ảnh hưởng và chi phối. Bát chánh đạo là con đường quan trọng nhất của Đức Phật, không có con đường nào khác hết. Chia làm ba nhóm: về trí tuệ thì có chánh kiến, chánh tư duy; về đạo đức thì có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức; và về thiền định thì gồm có chánh niệm và chánh định. Nếu chúng ta phân tích về bản chất và phương pháp đó, thì Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông của Trung Quốc chủ xướng mà Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên ảnh hưởng, thực ra chỉ là một phần nhỏ của chánh niệm thôi. Nhưng mà người ta có khuynh hướng là cường điệu quá vai trò của các pháp môn này lên, như thể là nó là tổng thể các pháp môn Đức Phật dạy vậy. Cường điệu đến độ đó, nhiều người cứ nghĩ đơn giản là chỉ cần hội độ được chánh niệm đó là thành tựu được chánh đạo, một cái nhận thức và đẳng thức quá rất là sai lầm. Đang khi tùy hành theo chánh pháp được hiểu, trước nhất á, việc làm đạo và truyền bá đạo phải dựa vào tứ diệu đế, vì đó là bài kinh mang tựa đề là chuyển pháp luân. Tứ diệu đế là chuyển bá sang chánh pháp, không có vấn đề khác. Nếu ta tạm chấp nhận Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông là ngang bằng với chánh niệm, thì chánh niệm chỉ là 1/8 của bát chánh đạo, bát chánh đạo chỉ là 1/4 của tứ diệu đế thôi. Và cách làm đạo của Trung Quốc qua cách thức này có thể được kết luận lại chỉ là một phiến diện mà, một yếu tố rất nhỏ, chứ không phải là toàn diện, toàn triệt và mang tính hệ thống như chủ trương của chính Đức Phật. Như vậy là ai sống theo chánh pháp dựa vào tứ diệu đế, mà cốt lõi của nó là phân tích nhân quả và áp dụng bát chánh đạo, thì tất cả các vấn nạn, từ vấn nạn chính trị, vấn nạn tôn giáo, vấn nạn giáo dục, vấn nạn xã hội, vấn nạn quốc tế, quốc gia, gia đình, tập thể và cá nhân, đều có thể được giải quyết một cách dứt điểm. Đố ai tìm ra bất kỳ một vấn nạn nào trên cuộc đời này mà không thể giải quyết bằng bát chánh đạo. Có được nhận thức đúng, tư duy đúng là vấn đề được giải quyết hết mấy mươi phần trăm mà. Nỗ lực đúng cộng với đề sống đạo đức chuẩn, chúng ta đã khắc phục nó, chuyển nghiệp nó. Chánh niệm và chánh định làm cho mình điềm tĩnh hơn, sâu lắng hơn, bản lĩnh hơn để vượt qua các cái hậu quả và ngăn ngừa các cái nguyên nhân tiềm ẩn mà nó có thể tái xuất hiện ở trong tương lai. Cho nên tăng sĩ mà sống theo chánh pháp, tức là dựa vào tứ diệu đế đó, thì việc làm đạo rất nhanh chóng và thành công. Còn chúng ta chạy theo phương tiện của Trung Quốc thì gần như là chúng ta chỉ hứa hẹn quá nhiều cho quần chúng Phật tử tại gia. Nó giống như việc xây các một tòa nhà, chúng ta làm nhiều quá nhiều các dàn giáo, rồi sau khi căn nhà hoàn tất, lẽ ra đó người dựng dàn giáo phải có trách nhiệm tháo dỡ nó đi, thì lần này chúng ta để ý nguyên và Phật tử là sở hữu của căn nhà, mất đi cái cơ hội sử dụng toàn bộ tính năng của căn nhà do sự vướng kẹt của các dàn giáo mà nhà thầu, tức là các tăng sĩ, lúc mà làm và thực hiện cái công tác xây dựng đã gọi là vì cái mục đích dựng nó lên. Cho nên tùy hành với chánh pháp là quay trở về với Đức Phật học và giảm đi cái tính lệ thuộc vào Phật giáo Trung Quốc nhiều chừng nào đó, thì sự làm đạo của chúng ta thành công chừng ấy. Đó là cách mà chúng ta mở cửa để đón nhận giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh và giới trẻ vào đạo Phật. Còn cách làm đạo của Tịnh Độ Tông, Mật Tông chỉ thích hợp với giới bình dân, thích hợp với giới nữ, thích hợp với U60 trở lên, tức là những thành phần gần đất xa trời, không thể biến đạo Phật trở thành đạo của người già, đạo đám tang được. Như vậy sống theo chánh pháp đó, đối với người tại gia là hạnh phúc vì đã được trở thành chân nhân, còn đối với người xuất gia đó là con đường đạo, làm đạo, phụng sự đạo rất là rạng rỡ. Thượng Duyên 7 không dễ vui trong lối sống. Tiếng Bali là Abhamato. Dễ vui là một khái niệm mà Phật học Nam truyền, mà nội dung của nó đó là đánh mất đi sự làm chủ bản thân mình. Dân gian Việt Nam có câu đông vui, chỗ nào đông á thì chỗ đó vui, nhưng mà ta lại quên thêm một cái động từ cùng tính chất này: đông vui và hao. Chỗ nào có đông gọi là ham vui thì hao tốn nhiều do tiêu thụ, hoặc là hao sức khỏe nhiều do hưởng thụ sai cách, hao phước báo nhiều do phí phạm phước. Làm chủ các giác quan là điều quan trọng nhất đối với đề tu của các vị tăng sĩ, và người tại gia cũng có thể học theo điều này. Trước nhất về phương diện tại gia đó, không dễ vui trong các khoái lạc giác quan đó, được hiểu là gì? Không nắm tử, không chấp lấy tướng chung và không vướng kẹt tướng riêng của người khác giới phái ngoài vợ và chồng hợp pháp của mình. Đặc điểm chung của giới tính thì nam cao to, vai u, thịt bắp vạm vỡ, khỏe mạnh, cứng rắn. Còn đặc tính chung của nữ giới đó là dịu dàng, mềm mại, thướt tha, yểu lả, kiên trì, kiên chỉ, dễ hờn, dễ giỏi, vân vân. Phần lớn chúng ta bị vướng kẹt vào đặc điểm riêng bên cạnh cái vướng kẹt vào đặc điểm chung. Mỗi một cá thể nó có những cái đặc điểm riêng làm cho nhân vật đó khác với các cá thể và tập thể còn lại. Nếu cái đẹp á, lệ thuộc vào quan niệm thẩm mỹ của con mắt, thì mỗi con mắt do biệt nghiệp đã đặt ra những cái tiêu chí về nét đẹp khác nhau ở mỗi con người, mà để khi để ý quá nhiều về nó đó, chúng ta bị vướng kẹt vào, bị chi phối bởi. Trong kinh Tăng Chi đó, chương 5 pháp Đức Phật đề cập đến cái sự thu hút giới tính giữa những người khác giới phái rất là mạnh. Khi ngài khẳng định như thế này: không có gì chi phối mạnh liệt cho bằng hình ảnh của người nữ đối với nam, hình ảnh nam đối với người nữ. Tương tự, âm thanh của nam đối với nữ, mùi của nam đối với nữ, vị của nam đối với nữ, xúc chạm làn da của nam đối với nữ, và ngược lại. Đó là sự xúc giới tính. Cái gì mình không có mà khác biệt với, là con khuynh hướng hướng về, và cái gì nó cùng khuynh hướng này nó đẩy và loại trừ nhau, vì nó không có nhu cầu. Như vậy không dễ vui trong các quan lại giác quan, người tại gia áp dụng hàng ngày đó thì sẽ đạt được cái kết quả là chung thủy trong hôn nhân. Và cũng như thế đó, bên cạnh việc thực tập làm chủ các giác quan này đó, thì Đức Phật còn dạy chúng ta biết hài lòng và biết đủ. Hài lòng với vợ chồng hợp pháp, biết đủ với những cái mà vợ chồng hợp pháp chúng ta có. Chỉ còn so sánh đối với người khác đó thì bao giờ cũng trở nên là khập khiễng. Khi các bà vợ có khuynh hướng so sánh chồng mình với các ông hoàng tử, các ông vua, các ông bộ trưởng, thì các ông chồng đó chỉ được zero điểm thôi. Khi các ông chồng có thói quen so sánh vợ mình với vợ người khác á, thì các bà vợ sẽ trở thành là vợ thành đậu. Và tính khập khiễng trong so sánh đối chiếu đó đã làm cho chúng ta rơi vào tình trạng là không còn hay là mình biết đủ với người hợp pháp nữa. Và từ đó ngoại tình trong tâm tưởng trở thành một cái thôi thúc dẫn đến cái ngoại tình thật. Từ từ ngoại tình chai dẫn đến ngoại tình mặn. Chai và mặn nằm trong giống hoặc két. Còn đối với các vị xuất gia đó, thì Đức Phật dạy bài bản hơn. Đối với người khác giới phái đó, thì đừng tạo cơ hội để tiếp xúc. Khi tiếp xúc đó, thì nó phải được đặt trên nền tảng là phụng sự cho một Phật sự nào đó. Và yếu tố độ sinh đó là yếu tố gọi là thôi thúc và quyết định. Và khi tiếp xúc đó, thì không quan trọng cái giới tính của người đang tiếp xúc với mình, mà chỉ đơn giản nghĩ rằng người đó là một con người thôi. Không để đến tướng chung, không dính kèm tướng riêng. Ngoài ra thì Đức Phật còn dạy cả tăng sĩ và người tại gia quán tinh thân hơn 20 tuổi như anh chị, xin lỗi, như cha mẹ, hơn 40 tuổi như ông bà, nhỏ hơn 20 tuổi như con cái, hơn 40 tuổi như cháu chích, hơn vài tuổi như anh chị, nhỏ hơn vài tuổi như là em trai em gái. Và quan niệm tinh thần đó làm cho chúng ta biết dừng lại, hoặc là nếu mà vượt qua khỏi cái mức độ cho phép đó, chúng ta trở dậy những cái thái độ, tức là xấu hổ cá nhân và xấu hổ xã hội, thường các bạn còn gọi là tàm và quý. Hai yếu tố xấu hổ về nhân cách đó đã làm cho chúng ta biết dừng lại và biết điều chỉnh lại cho chúng mình được tốt đẹp hơn. Cho nên bất kỳ ai không dễ vui trong ăn uống, trong tiêu thụ, trong làm việc, trong ngủ nghỉ, trong la cà, trong đình đám đó, thì người đó đó mới có khả năng làm chủ được chính mình. Cái cốt lõi của việc tu tập là nằm ở chỗ này thôi. Các phương pháp như là thiền, mật, tịnh hay là bất cứ một phương pháp nào, chẳng qua cũng chỉ là một công cụ để giúp cho chúng ta đạt được cái trình độ tự điều phục ở mức độ cao nhất và làm chủ được các giác quan không dễ vui bởi chúng ở mức độ phổ thông nhất. Kính thưa các đại đức và các quý Phật tử, bảy thuận duyên được Đức Phật đề cập trong kinh Đạo Mali vừa nêu trên là các yếu tố mà hễ ai đạt được nó đó, chắc chắn sẽ đạt được sự tiến bộ và thành công. Các vị tăng sĩ nào mà có được cái nỗ lực phấn đấu đó đó, thì không thể nào mà không có thành tâm trong việc tu học được. Cái thành công đơn giản nhất là có thể trở thành là một vị tu sĩ có học, có tu đến nơi đến chốn, được giao phó cho cái công việc điều hành một ngôi chùa với tư cách là một trụ trì, gánh vác các cái trọng trách được giáo hội tin tưởng đặt để, và làm các công việc đó với động cơ phụng sự. Còn thành tựu lớn hơn nữa đó là từ việc trở thành chân nhân hướng đến thánh nhân, từ thánh nhân hướng đến Bồ Tát và quả Phật. Còn các vị đệ tử tại gia khi mà nỗ lực làm đủ được 7 yếu tố này đó thì thành công nè, danh tiếng nè, hạnh phúc nè, an vui nè và tính bền vững của những thứ vừa nêu đó chắc chắn là được đảm bảo. Nếu chúng ta lấy cả hệ tiêu chí 7 điều vừa nêu là mấu chốt để đánh giá đó, thì các cách thức mà những Phật tử Tịnh Độ Tông và Mật Tông hiện nay đang tu tập là chưa đạt được, chưa đủ chuẩn. Nếu ai đó suốt ngày chỉ biết niệm Phật không, lại Phật không, trì chú không mà không làm những việc khác thì chưa đủ được gì hết á. Nó chỉ được một phần nhỏ của nỗ lực thôi, nó thiếu đi 6 yếu tố còn lại. Mà thiếu 6 yếu tố còn lại đó thì là chúng ta chưa đi được trọn vẹn, không thể thành tựu được. Do đó đừng cường điệu quá vai trò của tín ngưỡng, vì tín ngưỡng không thể thay thế được toàn bộ giá trị thực hành. Tín ngưỡng cũng là một sự thực hành, nhưng mà thực hành theo niềm tin nó khác với cái thực hành toàn diện mà Đức Phật đã dạy, bao gồm đời sống đạo đức, đời sống thiền định và cái thành quả trí tuệ. Ai có được điều phục đó, thì người đó ở nơi nào cũng có những cái tinh tấn phấn đấu, nỗ lực phụng sự chứ không có dừng lại một chỗ. Thì đó là nội dung chính của buổi chia sẻ ngày hôm nay.